Quyển sách Phúc âm chữa lành, tác giả A.B. Simpson, dịch giả David Tô. Chương 2: Các nguyên tắc chữa lành của Đức Chúa Trời. Các giáo lý của Kinh Thánh có đặt ra một số nguyên tắc liên quan đến sự chữa lành. Chúng ta cần phải hiểu biết các nguyên tắc ấy cách đúng đắn thì nó sẽ giúp ích nhiều cho đức tin của chúng ta. 1. Bệnh tật và sự đau đớn rõ ràng là do sự sa ngã và địa vị tội lỗi của con người. Nếu bệnh tật là một phần cấu tạo tự nhiên của loài người, thì chúng ta có thể đối phó với bệnh tật toàn theo lập trường và phương cách tự nhiên. Nhưng vì bệnh tật là một phần sự rủa xả do tội lỗi, nên phương thuốc linh nghiệm chữa lành bệnh tật phải ở trong ơn chuộc lớn lao bởi Đức Chúa Jesus Christ. Bệnh tật là do hậu quả do sự sa ngã của Adam và là một bông trái của tội lỗi. Điều đó chắc không một ai chối cãi được. Kinh Thánh chép rằng sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Roma chương 15 câu 12b. Sự chết làm phần lớn hơn, trong đó có bao gồm bệnh tật. Bệnh tật chỉ là một phần nhỏ hơn. Trong sách Phục truyền luật lệ ký, chúng ta thấy chép bệnh tật là một trong những rủa xả của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống vì cớ tội lỗi của dân Israel. Lại nữa, bệnh tật có liên quan rõ rệt với công việc của ma quỷ. Nó là công cụ trực tiếp gây nên những sự đau đớn của ông Job. Và rõ ràng lắm, Đức Chúa Giêsu quy mọi bệnh tật của thời đại Ngài cho quyền lực trực tiếp của quỷ Satan. Người đàn bà bị còng lưng kia đã bị quỷ Satan cầm buộc 18 năm. Luca chương 13 câu 16. Chính là thế lực của ma quỷ đã cầm giữ và chà nát thân thể và linh hồn những người mà Đấng Christ đã buông tha. Vì bệnh tật là hậu quả do một sức mạnh thiêng liêng gây ra, thì rõ ràng lắm phải đối phó với nó và chống trả nó bằng một sức mạnh thiêng liêng cao siêu hơn, chứ không phải bởi sự chữa chạy theo cách tự nhiên. Lại nữa, nếu chúng ta giả định rằng bệnh tật là một cách Đức Chúa Trời xử phạt để đem vào kỷ luật, thì lại càng rõ ràng lắm. Muốn được chữa lành, chúng ta phải dùng các phương thuốc thuộc linh, chứ không phải nhờ những thuốc men vật chất của y khoa. Thật là vừa tức cười vừa luống công vô ích. Nếu cánh tay loài người dám toan dùng sức lực hoặc tài khéo tự nhiên mà rũ bỏ cây gậy xử phạt bởi tay của Đức Chúa Cha, chỉ có một cách tránh khỏi soi đòn của Ngài, ấy là sự ăn năn mà đem lòng mình đầu phục ý chỉ Ngài, lấy sự khiêm nhường và đức tin mà tìm ơn tha thứ cứu giúp của Ngài. Như vậy, dầu xem xét bệnh tật theo quan điểm nào, chúng ta cũng thấy rõ ràng phải tìm phương cách chữa lành cho một mình Đức Chúa Trời và trong tin lành cứu chuộc của Ngài. 2. Nếu bệnh tật là kết quả do sự sa ngã của Adam và Eva, thì chúng ta có thể trông mong rằng sự cứu chuộc sẽ gồm cả phương pháp chữa bệnh tật. Và lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ cố tìm trong Cựu Ước là thời kỳ sự bị, những lời ngụ ý nói đến một phương cứu chữa. Chúng ta không phải thất vọng đâu. Suốt cả Cựu Ước, chúng ta thấy có nguyên tắc này: sự săn sóc và sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời, bao gồm những nhu cầu thuộc thể của dân sự Ngài luôn với những nhu cầu thuộc linh của họ. Trong hết thảy các luật lệ của Môi-se có tiết liệu rõ rệt sự chữa lành bởi Đức Chúa Trời. Bức tranh tiên tri mô tả Đấng giải cứu hầu đến đã cho chúng ta thấy Ngài vừa là thầy thuốc đại tài, vừa là vua vinh hiển và cứu chúa từ ái. Sự chữa lành Abimelech, Miriam, Job, Naaman và Ezechiel, trường hợp của người phung, chuyện tích con rắn bằng đồng, luật lệ ở Mara, các ơn phước cùng các sự rủa xả trên núi Ebanh và núi Garisim, lời của trách nặng nề với vua Asa, Thi Thiên chương 103, sách Esai đoạn 53, đều là những lời lầm chứng rõ ràng và tỏ tường trong Cựu Ước rằng sự cứu chuộc thân thể là ý định của Đức Chúa Trời và là đặc ân do Ngài ban cho. 3. Rồi tới chức vụ của chính mình, Đức Chúa Jesus Christ là một điểm hệ trọng làm tỏ rõ các nguyên tắc này. Trong cuộc đời của Ngài trên đất, chúng ta có sự bày tỏ đầy đủ về đạo tin lành phải là thế nào. Bởi lời nói và việc làm của Ngài, chúng ta chắc có thể nhận định tất cả phương cách cứu chuộc. đời sống Ngài làm chứng thế nào về sự chữa lành thân thể? Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân, Matthew chương 4 câu 23, lại rằng Ngài cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai đã nói rằng chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta, Matthew chương 8 câu 16 đến câu 17. Và nếu chúng ta nhớ rằng đó không phải là một việc xảy ra từng hồi từng lúc, nhưng là một phần hệ trọng trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu, rằng Ngài cứ chữa lành cho đến khi Ngài kết thúc sự sống của Ngài trên đất, rằng Ngài chữa lành trong mọi cơ hội và trong rất nhiều trường hợp khác nhau, rằng Ngài chữa lành mà không để ai nghi ngờ ý chí kiên quyết của Ngài, rằng Ngài phán tỏ tường với người phum rằng ta muốn, Matthew chương 8 câu 3, và Ngài chỉ buồn sầu khi người ta e ngại không dám hoàn toàn tin cậy Ngài. Nếu chúng ta nhận biết rằng trong mọi sự đó Ngài chỉ muốn giải bày mục đích thật của ơn cứu chuộc lớn lao của Ngài, chỉ muốn chứng tỏ tâm tánh và sự yêu thương không hề thay đổi của Ngài, chỉ muốn quả quyết rằng Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, Hebrew chương 13 câu 8, thì chắc hẳn chúng ta có thể đặt đức tin của mình trên một nền tảng vững bền như vâng đá của các thời đại, Esai chương 26 câu 4. 4. Nhưng trung tâm của sự cứu chuộc là thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải đến thập tự giá mà tìm kiếm nguyên tắc cốt yếu của sự chữa lành bởi Đức Chúa Trời, vì nó lập trên tế lễ đền tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Chắc hẳn nguyên tắc này do nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta đã nêu lên. Nếu bệnh tật là kết quả do sự sa ngã của Adam và Eva, thì cách giải quyết hậu quả của nó cũng phải bao gồm trong công ơn đền tội do Đấng Christ, vì công ơn này bao trùm tất cả sự rủa sả. Lại nữa, nguyên tắc cốt yếu này được nêu lên rất rõ rệt trong đoạn 53 của sách Tiên tri Esai mà chúng ta đã xem xét. Trong đoạn ấy, có nói rằng Đấng Christ đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, Esai chương 53 câu 4. Chữ mang là cùng một chữ dùng để chỉ về sự đền tội, và cũng là chữ dùng ở đoạn khác, Lê Vi Ký chương 16 câu 1 đến câu 34, để mô tả con dê được thả ra đồng vắng và cất đem tội ác của dân chúng đi, cũng là chữ dùng trong chính đoạn ấy để luận về việc Ngài đã mang lấy tội lỗi nhiều người, Esai chương 53 câu 12. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta thể nào thì cũng mang bệnh tật chúng ta thể ấy. Sứ đồ Phi-rơ cũng quả quyết rằng Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lan đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh, Phi-rơ nhất chương 2 câu 23. Trong chính thân thể Ngài, Đức Chúa Giêsu đã gánh vác mọi sự mà thân thể chúng ta đã chịu vì cớ tội lỗi. Vậy thân thể chúng ta được buông tha, lan đòn, đau đớn, đau nhức mà Ngài đã chịu, vì chữ lần đòn thuộc về số ít đã bao gồm tất cả sự đau đớn, khổ não của người đời, cho nên chúng ta không còn cần phải gánh chịu sự đau đớn mà Ngài đã gánh chịu đầy đủ rồi. Như vậy, sự chữa lành cho chúng ta trở nên một quyền lợi lớn lao do ơn cứu chuộc. Chúng ta chỉ cần đòi quyền lợi ấy như một sản nghiệp do huyết Đấng Christ đổ ra trên thập tự giá đã mua được cho mình. 5. Nhưng còn có một cái gì cao quý hơn thập tự giá nữa, ấy là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong sự sống lại ấy, tin lành về sự chữa lành tìm được nguồn sự sống sâu xa nhất. Sự sống của Đấng Christ tiêu diệt tội lỗi là gốc rễ của bệnh tật, nhưng sự sống của Đức Chúa Giêsu là nguồn sức khỏe và sự sống cho thân thể chúng ta mà Ngài đã cứu chuộc. Thân thể Đấng Christ là nguồn sống của tất cả sinh lực của chúng ta. Đấng từ mộ phần bước ra có sự phục sinh tươi mới trong thân thể, chính là đầu của dân sự Ngài, để ban sự sống bất diệt cho họ. Đấng Christ nhận lãnh quyền năng của sự sống vô cùng tận, không phải là vì một mình Ngài mà thôi, nhưng cốt để Ngài làm sự sống của chúng ta. Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, Ê-phê-sô chương 1 câu 22 đến 23. Chúng ta là chi thể của thân Ngài, của xác thịt Ngài và của xương cốt Ngài, Ê-phê-sô chương 5 câu 30. Đấng đã sống lại và đã ngự lên trời là nguồn sự sống và sự sống của chúng ta. Chúng ta ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài. Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài, Ngài sống bởi Đức Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ngài cũng sống bởi Ngài thế ấy. Xem sang chương 6 câu 57. Đó là nguyên tắc lớn lao, sinh động và quý báu hơn hết của sự chữa lành thân thể nhân danh Đức Chúa Giêsu. Ấy là sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 11. 6. Do lẽ trên đây ta thấy rằng phải có cả một sự sống mới. Sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đã đào một cái vực sâu vô cùng giữa hiện tại và quá khứ của mỗi một cuộc đời đã được Ngài cứu chuộc. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Sự chết của Đức Chúa Giêsu đã giết chết bản ngã của chúng ta. Sự sống của Chúa Giêsu khiến sự sống mới của chúng ta nảy nở. Không phải là khôi phục sức lực cũ đâu, cũng không phải là cải tổ cấu tạo thân thể chúng ta có từ trước, nhưng chính là buông bỏ hết mọi điều thuộc về sự sống cũ của chúng ta và những thất bại kèm theo bởi sự sống cũ. Ấy là một sức lực thắng bệnh tật, nguyên văn là sự từ sự yếu đuối mà trở nên mạnh mẽ. Hebrew chương 11 câu 34. Sức lực này không có một khởi nguồn nào, cũng như muôn vật thọ tạo được tạo nên từ chỗ không có, và cũng như sự sống lại, nó xa từ mô mả và từ thất bại của tất cả hy vọng cùng phương pháp sẵn có từ trước. Nguyên tắc này vô cùng quan trọng cho trải nghiệm thực tế của ơn chữa lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thất vọng nếu cứ tìm sự chữa lành trong sự sống thiên nhiên cũ, nhưng khi nào chúng ta thôi tin cậy xác thịt và chỉ ngựa trông Đấng Christ và sự sống siêu nhiên của Ngài ở trong mình để được sức mạnh cho thân thể cũng như cho tâm linh, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho. Philip chương 4 câu 13. 7. Do lẽ trên đây chúng ta thấy rằng ơn cứu chuộc thân thể mà Đấng Christ ban cho mình chẳng những chỉ là sự chữa bệnh nhưng còn là sự sống nữa. Không phải là điều chỉnh lại sự sống chúng ta trên nền tảng cũ rồi để mặc nó chạy như một cái máy theo chiều tự nhiên, nhưng là truyền cho chúng ta loại sự sống mới và sức lực tươi mới. Như vậy, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu đều có thể hoàn toàn hưởng lấy sự sống và sức lực này. Ấy là sự sống cao quý hơn, là đổi nước sự sống trần gian thành rượu thiên thượng của Ngài. Sang chương 2 câu 1 đến câu 25. Thế thì chúng ta cũng phải giữ vẹn sự sống này bằng cách ở trong Đức Chúa Giêsu Christ luôn và nhận lãnh sự sống nơi Ngài luôn. Không phải là một vật tích trữ mãi mãi, nhưng là một sự nương cậy luôn luôn, là một sự đổi mới càng ngày càng hơn. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 16 là sức mạnh chỉ truyền đến theo mực chúng ta cần dùng và chỉ còn lại đang khi chúng ta ở trong Ngài. Sự sống dường ấy có một tính chất rất thiêng liêng, nó truyền sự thánh khiết đặc biệt vào mỗi một bề mặt giọng nói, hành động và cử chỉ của thân thể. Chúng ta đang sống bởi sự sống của Đức Chúa Trời và chúng ta phải sống như Ngài, sống cho Ngài. Một thân thể được Đức Trời bổ sự sống như vậy thì thêm quyền năng cho linh hồn và cho mọi công việc tiến hữu làm cho Chúa. Những lời nói ra bởi sức mạnh của Đức Chúa Trời đó, những việc làm bởi sự sống của Đức Chúa Trời đó sẽ có hiệu lực thực sự, khiến người ta phải cảm biết rằng thân thể cũng như tâm linh đều chính là đền thờ của Đức Thánh Linh. 8. Đức Thánh Linh là Đấng đặc trách công tác truyền sự sống mới mẻ này vào sự sống chúng ta. Nếu không có chức vụ quý báu của Đức Thánh Linh thì công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu không thể nào hoàn thành được. Ngày nay, cứu Chúa của tội nhân và của bệnh nhân không lấy thân thể hữu hình mà tiếp xúc với kẻ đau, kẻ que, kẻ đuôi, nhưng Ngài tiếp xúc với họ bởi Đức Thánh Linh. Sự tiếp xúc này vẫn có quyền năng như xưa, vẫn có hiệu quả trên thân thể đang đau đớn như xưa, nhưng là một sự tiếp xúc thiêng liêng, chứ không phải sự tiếp xúc vật chất. Chúng ta phải cảm thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu, phải nhờ Đức Thánh Linh mà nhu cầu của chúng ta được tiếp xúc với sự sống của Ngài. Bà Mary phải học biết điều đó ngay khi Đức Chúa Giêsu sống lại, vì Ngài phán với bà rằng: "Chớ giờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha." Giăng chương 20 câu 17. Vậy, từ nay trở đi, bà phải biết Ngài là Đấng ngự lên trời, và cũng theo cách đó, sứ đồ Phaolô nói rằng: "Dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu." Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 16. Cũng theo cách ấy, tại thành Capernaum, khi Chúa phán về bánh hàng sống, tức là nguồn chữa lành, thì Ngài thêm rằng: nếu các ngươi thấy con người lên nơi ngài vốn ở khi trước, thì thế nào ấy là thần linh làm cho sống xác thịt chẳng ích chi. Giăng chương 6 câu 62-63. Đó là lý do khiến nhiều người thấy khó gặp đấng chữa lành. Họ không biết Đức Thánh Linh, không biết Đức Chúa Trời theo phương diện thiêng liêng. Nếu không có bầu không khí hút lấy sức nóng và ánh sáng mặt trời đến nơi chúng ta ở và chuyển nó khắp cả trái đất, thì mặt trời ở trên các tầng trời kia chẳng khác chi một tinh cầu bằng nước đá lạnh lẽo và lấp lánh. Cũng một thế ấy, sự sống và sự yêu thương của Đấng Christ chỉ thấu đến chúng ta bởi Đức Thánh Linh, là sự sáng, là bầu không khí, là đấng trung gian, thiên thượng đem và giải sự sống, sự sáng, sự yêu thương và sự hiện diện của Đấng Christ khắp tấm thân chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng cao cả làm cho chúng ta sống động và tồn tại. Chính là nhờ Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ khi ngài thi hành chức vụ trên đất này. Và ngày nay, nếu Thánh Linh của đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Roma chương 8 câu 11. 9. Cũng như mọi ơn phước do ơn cứu chuộc của Đấng Christ, sự sống mới này phải truyền đến chúng ta y như ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời, không cần công đức riêng, không cần phân biệt giá trị từng người và cũng không vị nể ai hết. Mọi sự do Đấng Christ truyền đến thì phải truyền đến như là ân điển, không thể có công đức riêng nào trộn lẫn với đức tin làm cho chúng ta được xưng công bình. Cũng một thể ấy, sự chữa bệnh cho chúng ta phải hoàn toàn do Đức Chúa Trời hoặc không do ân điển chút nào cả. Nếu Đấng Christ chữa lành thì ngài phải chữa lành một mình mà thôi. Nguyên tắc này giải quyết thắc mắc có nên dùng phương pháp tự nhiên chung với đức tin để được chữa lành không. Thể tự nhiên và thể thiêng liêng, vật trần gian và vật thiên thượng, công việc loài người và ân điển Đức Chúa Trời không thể nào trộn lẫn. Ấy cũng như anh em không thể nào cột con rùa chung với đầu máy xe lửa, hai loại ấy không thể làm việc cùng nhau. Các ân tứ của tin lành là ân tứ của vua cao cả. Đức Chúa Trời có thể tự ngài làm cho chúng ta những công việc khó khăn hơn hết. Nhưng nếu chúng ta tự mãn thì ngài không giúp chúng ta làm công việc dù là dễ dàng nhất. Vậy, một bệnh trạng tuyệt vọng mà chúng ta giao phó cho Đức Chúa Trời thì có nhiều hy vọng hơn là một bệnh trạng mà chúng ta tự mình còn có thể làm gì. Chúng ta phải liều mình tin cậy Đức Chúa Trời đến cực điểm. Nếu chúng ta muốn được chữa lành bởi những phương cách tự nhiên thì hãy cố hưởng thụ tất cả kết quả tốt nhất do tài khéo và sự kinh nghiệm của y khoa. Nhưng nếu muốn được chữa lành bởi danh Đức Chúa Giêsu thì phải nhờ ân điển mà thôi. Cũng về phương diện này, chúng ta phải suy luận rằng nếu sự chữa lành là một phần của tin lành, một ân tứ của Đấng Christ, thì nó phải có tính không tây vị và sẽ ban cho bất cứ người nào chịu nhận lấy. Ấy không phải là một ân tứ đặc biệt do sự tây vị và phân biệt người này với kẻ khác, nhưng là một gia tài lớn và chung cho mọi người có đức tin và vâng lời. Ấy đúng như câu, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không, Khải Huyền chương 22 câu 17. Quả thật, mọi người đến nhận lãnh ân tứ chữa lành phải theo đúng những điều kiện đơn giản của đức tin hay vâng lời Đức Chúa Trời. Song những điều kiện này không có tính tây vị, không vị nể ai, và hễ ai tin cậy vâng lời Đức Chúa Trời thì có thể giữ trọn được. 10. Điều kiện đơn giản để được ơn phước lớn lao này cũng như để được mọi ơn phước khác của tin lành chính là tin dù chưa thấy. Ân điển không phải việc làm và đức tin không mắt thấy phải đi đôi với nhau luôn luôn, vì là hai nguyên tắc sanh đôi của tin lành. Mọi người muốn nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời thì ngài chỉ đòi hỏi một điều là phải tin cậy lời đơn giản của ngài, nhưng phải là lòng tin cậy chân thật, phải tin cậy mà không ngờ chút nào. Nếu lời Đức Chúa Trời là chân thật thì nó phải chân thật hoàn toàn và tuyệt đối. Một hột giống rất nhỏ có thể đâm rễ đầy nhựa sống, làm nứt nở những núi non và nghìn đá cao ngất, nhưng mầm sống của nó phải có nguyên vẹn. Chỉ rách nát một chút xíu cũng đủ làm cho mầm sống phải chết. Cũng một thể ấy, một chút nghi ngờ đủ tiêu diệt hết hiệu lực của đức tin. Vậy nên, đức tin phải bắt đầu ở chỗ tiếp nhận lời Đức Trời một cách đơn sơ. Đức tin mà cứ chờ đợi dấu lạ và chứng cớ hiển nhiên thì bao giờ mạnh mẽ được. Cây nào thoạt đầu đã nghiêng ngả thì bao giờ cũng cần có trụ đỡ. Quả thật, đức tin dựa vào mắt thấy thì không phải là đức tin. phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin cậy. Giăng chương 20 câu 29. Abraham phải tin Đức Chúa Trời, phải nhận lấy tên mới của đức tin là tổ phụ của nhiều dân tộc. Sáng Thế Ký chương 17 câu 5. Trước khi có một dấu hiệu nào chứng tỏ Đức Chúa Trời làm thành lời hứa và ông phải nhận tên mới ấy lúc mà mọi bằng cớ về phương diện tự nhiên đều trái ngược và chế giễu ông. Nếu chúng ta nhận thấy cách nói trong sách Sáng Thế Ký đoạn 17 thì thật là kỳ diệu. Trước hết, Đức Chúa Trời phán với ông rằng người sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc, Sáng Thế Ký chương 17 câu 4, rồi đến việc đổi tên thành Abraham như là sự tuyên xưng đức tin của mình, và trước mặt người đời chế giễu và khinh, ông tuyên bố rằng mình tin Đức Chúa Trời. Rồi đối với lời phán thứ hai của Đức Chúa Trời, ta đã đặt người làm tổ phụ của nhiều dân tộc, Sáng Thế Ký chương 17 câu 5, nguyên văn có chữ đã. Đức tin đã đổi kỳ tương lai ra kỳ quá khứ, nên bây giờ Đức Chúa Trời gọi những sự không có như có rồi, Roma chương 4 câu 17b. Vậy chúng ta phải tin và nhận lãnh sự sống hay chữa lành của Đức Chúa Giêsu cùng mọi ơn phước của tin lành. 11. Chúng ta có buộc phải vâng theo luật lệ chữa lành thân thể chăng? Đối với chúng ta, đó là một vấn đề tùy ý lựa chọn. Chúng ta muốn được chữa lành cách nào? Tin cậy Đức Chúa Trời hay là ngửa trông loài người, nhờ Đức Chúa Trời chữa bệnh? Đó há chẳng phải là điều săn và mặc lệnh cho chúng ta sao? Xuất Ai Cập chương 15 câu 25. Há chẳng phải một sự vâng lời đơn giản sao? Chữa lành những thân thể mà Ngài đã cứu chuộc, há chẳng phải là đặc quyền lớn lao của Đức Chúa Trời sao? Nếu chúng ta chọn một phương cách nào ngoài phương cách của Ngài thì há chẳng phải là bất kính sao? Tin lành cứu rỗi há chẳng phải là một mặc lệnh cũng như một lời hứa sao? Chẳng phải tin lành chữa lành có cùng một thẩm quyền với tin lành cứu rỗi hay sao? Đức Chúa Trời há chẳng đã vui lòng ban bố luật lệ chỉ định phương cách đối phó với bệnh tật tràn vào thế giới mà Ngài dựng nên sao? Chúng ta há có quyền can thiệp vào lời hứa cao cả của Ngài về sự bổ lại sức khỏe sao? Đức Chúa Trời há chẳng đã trả giá rất lớn để cung ứng một phương cách chữa lành thân thể của con cái Ngài và coi phương cách ấy như một phần trong công tác cứu chuộc của Ngài sao? Trong vấn đề này, Đức Chúa Trời há chẳng ghen tương để bênh vực danh dự và quyền lợi của danh hiệu con yêu dấu Ngài sao? Ngài há chẳng đòi làm chủ của thân thể con cái Ngài sao? Ngài há chẳng đòi quyền chăm sóc thân thể của họ sao? Ngài há chẳng để lại cho chúng ta một đơn thuốc quan trọng duy nhất để chữa lành sao? Há chẳng phải là Ngài không cho phép dùng phương cách nào khác, và nếu chúng ta dùng phương cách nào khác thì chỉ có cơ làm tổn hại cho mình. Chẳng hạn những câu hỏi này tự trả lời được. Chỉ còn một con đường mở ra cho con cái Đức Chúa Trời là kẻ đã được Ngài ban cho sự sáng để thấy lẽ thật vinh hiển này. Lời Ngài là có và Amen. 12. Trật tự trong cách Đức Chúa Trời liên hệ với linh hồn và thân thể chúng ta đã được thiết lập theo những nguyên tắc không rời đổi, và Kinh Thánh đã kỹ thuật để bày tỏ rõ ràng những nguyên tắc ấy cho những người bình thường có thể hiểu được. Đức Chúa Trời làm việc từ bên trong ra bên ngoài, bắt đầu từ bản thể thiêng liêng của chúng ta, rồi để cho sự sống và quyền năng Ngài tràn qua thân thể chúng ta. Có nhiều người đến xin Đức Chúa Trời chữa lành cho mình, nhưng đời sống thuộc linh của họ có nhiều khiếm khuyết và sai trật. Trong trường hợp này, không phải Đức Chúa Trời không sẵn lòng chữa lành, nhưng Ngài phải bắt đầu hành động xử lý phần sâu thẳm trong linh hồn trước, và khi linh hồn đã sẵn sàng nhận lấy sự sống của Ngài, thì Ngài có thể bắt đầu chữa lành thân thể. Có sự liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng của linh hồn và thân thể. Sứ đồ rằng nói với gái út rằng: tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Giăng 3 chương 1 câu 2. Một đám mây tội lỗi rất nhỏ phủ trên linh hồn, ắt sẽ đổ một bóng tối trên não bộ và thần kinh cùng một áp lực trên cả thân thể. Một hơi thở xảo quyệt của tội lỗi trong linh hồn sẽ làm cho máu bị đầy chất độc và làm cho cơ thể bị suy yếu. Trái lại, tinh thần trong sạch, bình tĩnh, tin cậy sẽ làm cho sự sống thân thể được mạnh mẽ và sẽ mở đường cho sự sống của Chúa hoạt động đầy đủ trong chúng ta. Vì cớ đó, sự chữa lành thường được thực hiện lần lần tùy theo đời sống thiêng liêng lớn lên và đức tin nắm lấy Đấng Christ chặt chẽ hơn, nguyên tắc của sự sống Đức Chúa Trời cũng như nguyên tắc của sự sống thiên nhiên. Ấy là trước hết có ngọn non, rồi có bông lúa, sau cùng là là có những hạt lúa mì đầy đủ trong bông lúa. Nhiều người muốn có bông lúa đầy đủ trong khi ngọn còn non. Nếu có như vậy thì bông lúa nặng trĩu sẽ làm cho ngọn non phải gãy gục. Chúng ta phải có sức mạnh sâu xa và bình tĩnh thì mới nhận được ơn phước cao quý hơn. Có khi sự dự bị này đã hoàn thành từ trước, khi thấy Đức Chúa Trời có thể hành động rất mau chóng. Nhưng trong mỗi một trường hợp, Ngài biết cách ứng dụng thứ tự và phương cách nhất để làm nảy lở toàn thân con người. Đó là mục đích cao cả cho mọi hành động của Ngài trong chúng ta. Nếu có sự hạn chế về sự chữa lành thì điều đó cũng phải được thiết lập theo một nguyên tắc nào đó. Chúng ta phải nhớ rằng trong sự chữa lành thân thể hay chết này, Đức Chúa Trời không hứa ban cho sự sống bất diệt đâu. Người ta thường hỏi rằng nếu Đấng Christ chữa lành luôn luôn thì sao người ta còn phải chết? Ấy vì đức tin chỉ có thể đi tới hết cái mực lời hứa của Đức Chúa Trời, và không có một nơi nào Ngài hứa rằng trong thời kỳ tân ước chúng ta sẽ không hề chết. Ngài hứa ban cho sự sống đầy đủ, sự mạnh khỏe và sức lực đúng với mực cần dùng của thân thể chúng ta, và cho tới khi chúng ta làm xong chức vụ của đời mình. Nhưng có tín hữu không vào đất hứa này được vì cớ không tin và vì cớ thuộc về dòng dõi cứng lòng. Quả thật chúng ta có sự sống phục sinh, nhưng không phải có tất cả, mà chỉ có trái đầu mùa thôi. Luận về sự sống bất diệt của chúng ta, sứ đồ Phaolô luận ở Côrintô nhì chương 5 câu 5 rằng Đấng đã gây dựng cho chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Nghĩa là như thế này, của tin là một nắm đất lấy trong đồng ruộng mà chúng ta đã mua thẻ nào thì cũng một thẻ ấy. Hiện nay Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự sống mới trong thân thể, tức là một nắm đất của sự sống phục sinh. Nhưng hãy nhớ rằng đó là một nắm một chút, còn sự đầy đủ thì phải chờ đến lúc Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Nhưng chỉ một nắm đó cũng quý giá hơn cả đám ruộng của thế gian. Sự hạn chế thứ hai của liên quan đến chừng mực và trình độ mà chúng ta có thể trông mong nhận lãnh sự sống phục sinh này trong tình trạng hiện tại của mình. Chúng ta sẽ có đủ năng lực để đón nhận tất cả những công tác phi thường và biểu lộ quyền năng chăng? Chúng ta có lời hứa ban đủ năng lực để làm trọn ý chí Đức Chúa Trời và để hầu việc Đấng Christ. Nhưng chúng ta không được hứa ban sức mạnh để tỏ ra mình mạnh mẽ, hoặc dùng cách hoang phí dại dột, hoặc để dùng vào việc ích kỷ và tội lỗi. Ở trong giới hạn của chức vụ chúng ta do Đức Chúa Trời chỉ định, và giới hạn này có thể rất rộng rãi, vượt quá tất cả sức lực tự nhiên, chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho. Philip chương 4 câu 13. Chúng ta có thể chẳng sợ hãi gì, cứ gánh chịu mọi công việc nặng nhọc, mọi cách từ bỏ mình và mọi sự khó khăn nếu Đấng Christ dắt dẫn và kêu gọi chúng ta. Qua sự kêu gọi của Ngài, chúng ta cũng có thể chịu đựng mọi sự nguy hiểm, yếu đau, điều kiện khí hậu cùng mọi công việc đòi hỏi nhiều sức lực và thì giờ. Chúng ta sẽ được quyền năng của Ngài che chở và sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn để dẫy, hầu cho anh em hằng có đủ điều cần dùng cho mọi sự, lại còn có dày rộng nữa để làm các thứ việc lành. Côrintô nhì chương 9 câu 8. Nhưng nếu chúng ta giờ đến đất cấm, ra khỏi vùng thiêng liêng của ý chí Ngài, hoặc phung phí sức lực để thỏa mãn bản ngã và phạm tội, thì sự sống của chúng ta sẽ mất sức mạnh chẳng khác chi cánh tay của Samson, và sẽ tàn héo như dây dưa của Sona. Phải trong đời sống chúng ta luôn luôn thật có như vậy, vì mọi vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Roma chương 11 câu 36.